Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Putin khen ngợi liên minh với Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai bạn tâm giao gặp nhau ở Điện Kremlin. Tổng thống Putin gọi Chủ tịch Tập là bạn tâm giao khi đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc ở Điện Kremlin.
Tôi biết rằng, năm nay, quý quốc này sẽ...
Đáp lại, ông Tập Cận Bình cũng gọi Tổng thống Putin là người bạn thân thiết. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói ông Tập đi thăm Moscow lúc này cho thấy Trung Quốc đã không buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh ở Ukraine, mà còn cung cấp cho Moscow một áo giáp ngoại giao. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin chiêu đãi bạn tâm giao Tập Cận Bình yến tiệc tại Điện Kremlin hôm thứ Hai, thể hiện mối quan hệ thấm thiết của ông với đồng minh quyền lực nhất chỉ vài ngày sau khi một tòa án quốc tế ra trát bắt Tổng thống Putin về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Washington lên án chuyến thăm của ông Tập, nói rằng thời điểm chuyến thăm của Chủ tịch Tập cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp cho Moscow vỏ bọc ngoại giao để phạm thêm tội ác. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có vào tháng trước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố gắng miêu tả Bắc Kinh như một nhà hòa giải tiềm năng cho cuộc chiến tranh Ukraine, ngay cả khi ông đang tăng cường quan hệ kinh tế với đồng minh thân cận nhất của mình. Ông Putin và ông Tập chúc tụng nhau như bạn tâm giao khi họ gặp nhau ở Điện Kremlin vào chiều thứ Hai trước bữa tối, với các cuộc đàm phán chính thức dự kiến vào thứ Ba. Tổng thống Putin nói với Chủ tịch Tập rằng ông coi trọng các đề xuất của Trung Quốc về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine và cũng hơi ghen tị với hệ thống rất hiệu quả để phát triển kinh tế và củng cố nhà nước của Trung Quốc. Về phần mình, Chủ tịch Tập ca ngợi ông Putin và dự đoán người Nga sẽ bầu lại ông vào năm tới. Ông nói, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của các bạn, nước Nga đã đạt được những bước tiến lớn trong sự phát triển thịnh vượng của mình. Một chuyến thăm như vậy đã được dự đoán từ lâu, ông Putin đã công khai mời ông Tập từ nhiều tháng trước. Nhưng tính biểu tượng trở nên phức tạp khi Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ Putin vào tuần trước vì tội trục xuất trẻ em khỏi Ukraine. Moscow phủ nhận việc trục xuất trái phép trẻ em khỏi Ukraine, nói rằng họ nhận trẻ mồ côi để bảo vệ chúng. Moscow đã mở một vụ án hình sự chống lại công tố viên và thẩm phán của Tòa hình sự quốc tế. Bắc Kinh nói lệnh bắt này phản ánh tiêu chuẩn kép. Phương Tây cho rằng trát này sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga trở thành kẻ bị hạ bệ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói việc Chủ tịch Tập tới Nga vài ngày sau khi Tòa án Hình sự quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin cho thấy rằng Trung Quốc cảm thấy không có trách nhiệm buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo mà họ đã gây ra ở Ukraine. Thay vì thậm chí lên án họ, họ thà cung cấp vỏ bọc ngoại giao để Nga tiếp tục phạm những tội ác nghiêm trọng đó, ông nói thêm. Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ không nằm trong số 123 quốc gia là thành viên của Tòa hình sự quốc tế, có nghĩa vụ bắt giữ Putin nếu ông đến lãnh thổ của họ. Ông Tập nhằm mục đích thể hiện Trung Quốc như một người kiến tạo hòa bình, ngay cả khi ông tìm cách tăng cường quan hệ với đồng minh thân cận nhất của mình là Putin. Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất gồm 12 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, phần lớn bị phương Tây bác bỏ như một mưu đồ để mua thêm thời gian cho ông Putin tập hợp lại lực lượng và củng cố quyền kiểm soát của ông đối với các vùng đất bị chiếm đóng của Ukraine. Trong những tuần gần đây, Washington cho biết họ lo ngại Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga, một cáo buộc mà Bắc Kinh đã bác bỏ. Ukraine vốn nói rằng chiến tranh không thể kết thúc cho đến khi Nga rút quân, đã thận trọng. Kiev thận trọng hoan nghênh đề xuất hòa bình của Bắc Kinh khi được công bố vào tháng trước, mặc dù các đồng minh phương Tây của Kiev đã công khai hoài nghi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng việc Trung Quốc trang bị vũ khí cho Nga có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Nhưng ông cũng tin rằng Bắc Kinh nhận thức được nguy cơ này, ngụ ý rằng ông nghĩ điều đó khó xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nói, chúng tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để khiến nước này chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels để hoàn tất một kế hoạch nhiều phương diện nhằm cung cấp đạn dược cho Ukraine và bổ sung kho đạn dược của chính họ. Đề xuất trị giá 2 tỷ đô la cũng bao gồm nỗ lực tăng cường sản xuất đạn dược của EU nhằm đảm bảo tốt hơn nguồn cung dài hạn. Các quan chức Ukraine đã nhấn mạnh sự cần thiết phải viện trợ thêm đạn dược từ các nước phương Tây trong khi Ukraine chiến đấu chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga, vốn bắt đầu từ hơn một năm trước. Quan chức phụ trách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, đã khuyến khích các quốc gia thành viên thông qua kế hoạch này và nói rằng Ukraine cần chuyển giao thêm đạn pháo nhanh hơn. Trong lúc này, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm thành phố cảng Mariupol của Ukraine do Nga chiếm đóng vào cuối ngày 18 tháng 3, sau khi đã dừng chân ở bán đảo Crimea để đánh dấu kỷ niệm 9 năm Moscow sáp nhập bất hợp pháp vùng lãnh thổ này vào năm 2014. Video cho thấy ông Putin trò chuyện với người dân sau khi đã đến thăm một trường nghệ thuật và một nhà trẻ ở Crimea. Các chuyến đi này của ông Putin diễn ra sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế hôm 17 tháng 3 ban hành lệnh bắt giữ ông Putin về tội ác chiến tranh với việc Moscow đưa trẻ em Ukraine sang Nga trong cuộc xâm lược kéo dài 13 tháng. Ông Putin chưa nói gì về cáo trạng này và Điện Kremlin gọi các cáo buộc là vô hiệu về mặt pháp lý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Nga rút khỏi Crimea và tất cả các vùng mà họ đã chiếm đóng ở đông Ukraine, nhưng cuộc chiến trên bộ ở miền đông Ukraine đã bế tắc ở quy mô lớn với không binh nào giành được thêm được nhiều lãnh thổ. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 19 tháng 3 rằng lệnh bắt giữ ông Putin là bước ngoặt trong cuộc xung đột và Nga sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các cuộc tấn công vào Ukraine. Đối với mỗi nhân mạng bị mất đi, đối với mỗi trẻ em Ukraine bị đưa đi, và tất nhiên, đối với mọi biểu hiện gây bất ổn cho thế giới do Nga xâm lược gây ra. The Voice of America, VOA. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các cuộc tập trận mô phỏng cuộc phản công hạt nhân nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc trong cảnh báo đến các nước này vốn đang leo thang tập trận quân sự chung. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết hôm 20 tháng 3. Các cuộc tập trận của Triều Tiên là phóng tên lửa tầm ngắn, nhưng điều bất thường là tên lửa được phóng từ một hầm chứa chôn dưới đất, mà các nhà phân tích cho rằng sẽ giúp cải thiện tốc độ và độ ổn định trong các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gọi tắt là ICBM trong tương lai. KCNA cho biết các cuộc tập trận vào ngày 18 và 19 tháng 3 được hoạch định để tăng cường năng lực răn đe chiến tranh và phản công hạt nhân của nước này và cáo buộc Washington và Seoul có nỗ lực thẳng thừng để phát động một cuộc chiến nhắm vào họ. Cuộc tập trận cũng nhằm thể hiện ý chí kiên quyết hơn của chúng tôi là có phản ứng chiến tranh thực sự và gửi cảnh báo mạnh mẽ hơn tới kẻ thù vốn mở rộng tập trận gây hấn, KCNA cho biết. Trong các cuộc tập trận, một tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân mô phỏng đã bay 800 km, trước khi bắn trúng mục tiêu theo kịch bản tấn công hạt nhân chiến thuật. Các bức ảnh của KCNA cho thấy ông Kim đã tham dự vụ phóng thử một lần nữa đi cùng con gái nhỏ của ông. Các nhà phân tích cho biết các bức ảnh cho thấy vụ phóng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, nhưng không giống như các lần phóng trước đây. Ống xả động cơ dường như được thông hơi ở hai bên vào lúc cất cánh. Điều này có nghĩa là tên lửa được phóng lên từ hầm chứa. Cổ phiếu ngân hàng và trái phiếu giảm mạnh hôm 20 tháng 3 do tác động đến nhà đầu tư từ việc tiếp quản của UBS đối với Credit Suisse, vốn được nhà nước hậu thuẫn, đã làm dấy lên lo ngại về sự lành mạnh của ngành ngân hàng toàn cầu. Cổ phiếu UBS đã giảm tới 16% trong phiên giao dịch sớm, mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2008, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về lợi ích lâu dài của thỏa thuận tiếp quản và triển vọng của các ngân hàng ở Thụy Sĩ, một quốc gia từng được xem là hình mẫu của hệ thống ngân hàng lành mạnh. Trong một gói giải cứu được chính quyền Thụy Sĩ hoạch định hôm 19 tháng 3, UBS sẽ chi 3 tỷ franc Thụy Sĩ tương đương với 3,23 tỷ đô la Mỹ cho ngân hàng Credit Suisse có bề dày 167 năm và gánh khoản lỗ lên tới 5,4 tỷ đô la. nhà đầu tư hiện đã chuyển sự tập trung sang hậu quả nặng nề mà một số trái chủ Credit Suisse phải hứng chịu trong thỏa thuận mua lại của UBS, vốn đã làm tăng thêm lo lắng về các rủi ro chính khác bao gồm sự lây lan và tình trạng mong manh của các ngân hàng khu vực của Mỹ. Cổ phiếu ngân hàng châu Âu sụt giảm với chỉ số các ngân hàng hàng đầu giảm 5,8%. Cổ phiếu các ngân hàng khổng lồ của Đức là Deutsche Bank và Commerzbank giảm lần lượt là 10,9% và 8,5%, trong khi cổ phiếu của ngân hàng BNP Paribas của Pháp giảm 8,2%. Những động thái này diễn ra sau một ngày bán tháo trên thị trường tài chính châu Âu, khi sự lạc quan ban đầu của nhà đầu tư và những nỗ lực của giới chức nhằm ngăn khủng hoảng ngân hàng nhanh chóng tan biến. Ngân hàng Trung ương châu Âu, gọi tắt là ECB, cam kết sẽ hỗ trợ cho các ngân hàng khu vực đồng euro vay nếu cần, đồng thời nói thêm rằng việc giải cứu Credit Suisse là rất quan trọng để khôi phục sự bình tĩnh của thị trường. Ngành ngân hàng thế giới đã rơi vào khủng hoảng vào đầu tháng 3 với sự sụp đổ của các nhà băng Mỹ như Silicon Valley Bank và Signature Bank trước khi làm chao đảo một nhà băng sừng sỏ toàn cầu như Credit Suisse.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chính phủ Anh hôm 20 tháng 3 cho biết họ có thể bắt đầu trục xuất những người tị nạn đến Rwanda trong vài tháng tới, nhưng chỉ khi tòa án Anh phán quyết rằng chính sách gây tranh cãi này là hợp pháp. Bộ Nội vụ Anh cho biết rằng họ nhắm tới bắt đầu các chuyến bay trước mùa hè khi Bộ trưởng Nội vụ Shula Briefman đến thăm quốc gia Đông Phi này để củng cố cam kết của chính phủ của đảng bảo thủ đối với kế hoạch này. Tại thủ đô Kigali của Rwanda, bà đã gặp Tổng thống Paul Kagame và Bộ trưởng Ngoại giao Vincent Biruta, thăm các cơ sở lưu trú dành làm nơi ở cho người bị trục xuất khỏi Anh và dự lễ khởi công một khu nhà ở khác cho di dân. Dự án này dự kiến xây dựng hơn 1.000 căn nhà. Tôi rất thích được tận mắt thấy những cơ hội dồi dào mà đất nước này có thể đem tới cho những di dân được di dời trong khuôn khổ quan hệ đối tác của chúng tôi, bà Braveman nói. Ngoại trưởng Biruta nói rằng Rwanda sẽ đem đến cho di dân cơ hội xây dựng cuộc sống mới ở một nơi an toàn, an ninh thông qua việc cung cấp chỗ ở, giáo dục và dạy nghề. Phát ngôn viên chính phủ Rwanda Yolande Makolo nói trước báo giới rằng nước này sẵn sàng tiếp nhận hàng ngàn di dân từ Anh, nói rằng bà không coi việc sống ở Rwanda là hình phạt. Bà cho biết Rwanda quyết tâm làm cho thỏa thuận thành công. Anh và Rwanda đã đạt được thỏa thuận gần một năm trước mà theo đó một số di dân đến Anh bằng tàu nhỏ sẽ được đưa đến Rwanda, nơi đơn tị nạn của họ sẽ được xử lý. Những người được cấp quyền tị nạn sẽ ở Rwanda thay vì quay lại Anh. Chính phủ Anh lập luận rằng chính sách này sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh của các băng đảng buôn người và chặn di dân có hành trình đầy rủi ro qua eo biển Manche. Hơn 45.000 người đã đến Anh bằng thuyền vào năm 2022, so với chỉ 8.500 người vào năm 2020. Nhưng kế hoạch trị giá 170 triệu đô la này đang xa lầy trong những thách thức pháp lý và chưa có ai được đưa đến Rwanda. Hồi tháng 12, tòa án tối cao phán quyết chính sách này là hợp pháp, nhưng một nhóm những người xin tị nạn từ các nước bao gồm Iran, Iraq và Syria đã được phép kháng cáo. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích dẫn ra hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Rwanda và lập luận rằng thật vô nhân đạo khi gửi di dân hơn 6.400 km đến một nước mà họ không muốn sống. Gia đình của cô Mahsa Amini, mà cái chết của cô đã kích hoạt biểu tình hàng tháng trời ở Iran, nói rằng giới lãnh đạo Iran phải bị trừng trị về tội ác chống nhân loại và họ muốn vụ việc của họ được xét xử tại một tòa án quốc tế. Erfaz Murtazai, em họ của Amini, nói với kênh ITV News của Anh trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 19 tháng 3 rằng cha mẹ của cô Amini đã bị đe dọa, được yêu cầu không nói chuyện với truyền thông, nếu không con trai họ sẽ bị bắt. Bản thân Murtazai đã phải trốn sang châu Âu và cho biết anh cũng nhận được những lời đe dọa. anh sẽ bị bắt và đưa trở lại Iran. Cô Amini, 22 tuổi, đã chết hồi tháng 9 năm ngoái sau khi bị cảnh sát đạo đức của Iran bắt giữ tại Tehran vì cáo buộc vi phạm quy định ăn mặc của đất nước. Giới chức Iran đã đáp trả các cuộc biểu tình bằng một cuộc đàn áp mà các nhà hoạt động nhân quyền nói đã dẫn tới gần 20.000 vụ bắt bớ và hơn 500 người biểu tình thiệt mạng. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.